Kế tiếp thì thiền sư nói hai câu: nhất tùng Phật hướng thiệt căn niệm, bất giác hoa tỳ túc để sanh. Ở chỗ này thiền sư không nói nhất thinh Phật hiệu thiệt căn niệm, tức một tiếng Phật hiệu thiệt căn niệm. Nói như vậy thì dễ hiểu, nhưng Ngài không nói như vậy, mà nói là nhất tùng Phật hướng thiệt căn niệm. Nhất tùng Phật hướng nghĩa là gì? Nhất là nhất tâm. Đây là then chốt có được thế nhập cảnh giới Phật hay không? Nhất tâm thì có thể nhập được, thì nhập được cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật là sở nhập, nhất chân pháp giới là sở nhập, nhất chân là năng nhập. Cho nên mục tiêu tu pháp môn này chính là tu nhất tâm bất loạn. Mục đích tu pháp môn niệm Phật này chính là niệm đến nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm, nhị tâm, tam tâm là vọng tâm. Đem vọng tâm quy về chân tâm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Cho nên chúng ta phải nhất tâm tùng Phật. Tùng là thuận theo. Thuận theo Phật những điều gì? Là thuận theo Phật hướng. Phật hướng tức là Phật nguyện. Quý vị nghĩ xem có phải hay không? Chính là Phật nguyện. Phương hướng của Phật là gì? Phương hướng của Phật là phổ độ tất cả chúng sanh, hy vọng tất cả chúng sanh sớm thành Phật giống như Ngài vậy. Phật dạy cho chúng ta tu pháp môn gì để thành Phật? Ngài dạy niệm Phật thành Phật. Niệm Phật thành Phật là phương hướng của Phật. Ngày nay chúng ta dùng thiệt căn niệm, công đức của thiệt căn không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là trong Ta Bà thế giới, trong lục căn thì công đức của thiệt căn lớn nhất. Giảng kinh thuyết pháp phải dùng thiệt căn. Thế Ca Mâu Ni Phật phổ độ chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp phải dùng thiệt căn. Nếu chúng ta muốn thành tựu thì vẫn phải dùng thiệt căn để niệm Phật. Đây gọi là nhất tùng Phật hướng thiệt căn niệm. Cho nên thiền sư không nói một tiếng Phật hiệu thiệt căn niệm, ý nghĩa một tiếng Phật hiệu thì cạn. Còn ý nghĩa nhất tùng Phật hướng thì sâu. Niệm Phật như vậy thì gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thật sự đã tương ứng. Đúng như lời khai thị ở phần trước của thiền sư Trung Phong đã nói, Những lời khai thị đó nay đã thực hiện được. Thực hiện tại trong niệm Phật tương ứng. Đầy đủ chân tính nguyện thiết. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì gọi là lão thật niệm Phật. Niệm Phật như vậy thì hiệu quả thù thắng không thể nghĩ bàn. Kế tiếp một câu, câu này là nói về sự tướng bất giác hoa tỳ túc để sanh. Tức là ao sen bảy báo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó hoa sen của quý vị đã sanh ra. Sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, giống như chư Phật Bồ Tát. Chúng ta hãy xem Cực Lạc thế, Cực Lạc biến tướng đồ. Chư Phật Bồ Tát hoặc ngồi hay đứng đều ở trên hoa sen. Dưới chân chúng ta cũng có hoa sen. Hãy ghi nhớ, hễ có niệm Phật thì sanh, nếu không niệm Phật thì diệt mất. Cho nên mỗi ngày quý vị phải niệm Phật không gián đoạn, thì hoa sen của quý vị trong ao bảy báo càng ngày càng lớn, ánh sáng màu sắc thì càng ngày càng tốt, thù thắng vô cùng. Tương lai khi quý vị vãng sanh thì A Di Đà Phật cầm hoa đó đến tiếp dẫn quý vị. Hoa đó là do quý vị niệm, là do quý vị trồng. Quý vị trồng thì quý vị thu hoạch được quả báo. Hoa sen trong ao bảy báo không phải là do A Di Đà Phật trần. Thật là vi diệu vô cùng. Tất cả pháp thế thế gian là giả, chỉ có một pháp này là thật. Những pháp khác đều là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Danh văn lợi dưỡng trong thế gian như công danh phú quý, ngũ dục lục trần, sanh không đem đến, chết không mang đi. Quý vị không nên tham luyến. Thật tại mà nói, không có ý nghĩa gì. Cho nên người giác ngộ phải biết tùy duyên, tuyệt đối không phàm duyên. Giúp đỡ chúng sanh, nhưng chúng sanh phải có phước báo. Nếu chúng sanh không có phước báo thì Phật cũng không có cách nào giúp họ được, huống chi là chúng ta. Cái gì gọi là chúng sanh có phước báo? Nghĩa là chúng sanh có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Chúng sanh nghe được Phật pháp rồi, đã nhìn thấy sự thị hiện, thì họ liền giác ngộ, thì liền hồi đầu, biết đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đó là chúng sanh có phước báo. Họ gặp phải tai nạn lớn đi nữa cũng có thể hóa giải được. Cho dù không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng tai nạn sẽ giảm nhẹ. Khẳng định là như vậy. Bây giờ đại chúng cùng nhau cộng tu, hãy đồng thanh nói một câu tương ứng. Thiền sư nói hai câu này ý nghĩa cũng không sâu lắm. Chúng ta mà có thể lãnh hội được thì quả thật đã có giác ngộ rồi. Kế tiếp là phải hết lòng niệm Phật. Kế tiếp là phải hết lòng niệm Phật. Cho nên hệ niệm Phật sự là lấy niệm Phật làm chủ, muôn ngàn cho nên lơ là. Kế tiếp là bài kệ tán Phật. Đọc bài kệ tán Phật trong đệ tam thời và bắt đầu niệm Phật A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang tôn quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cổ phẩm hầm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thừa Đại Bi A Di Đà Phật. Lúc sướng bài kệ tán Phật, quan trọng nhất là phải tùy văn nhập quán, thì tự mình mới có thể được lợi ích. Nếu chỉ là miệng sướng thì không thể khế nhập nghĩa lý của tám câu kệ này, cũng không thể khế nhập cảnh giới của tám câu kệ này. Chúng ta chỉ được lợi ích rất nhỏ. Nếu có thể khế nhập thì được sự lợi ích rất lớn. Không những sướng kệ tán Phật hoặc là nghe kệ tán Phật, hoặc lúc bình thường đọc kinh, nghe kinh cũng được sự lợi ích rất lớn. Cho nên cổ nhân thường nói phải rất coi trọng tùy văn nhập quán. Chúng ta cũng vì đạo lý này, cho nên lần này có một cơ hội như vậy. Tôi đem toàn bộ tam thời hệ niệm pháp sự giảng một cách tường tận. Trong tương lai, hy vọng mọi người khi làm tam thời hệ niệm pháp sự đều có thể tùy văn nhập quán, cũng có thể hiểu rõ. Tốt nhất là trước khi làm tam thời hệ niệm pháp sự, hãy nghe lại một lần phần diễn giảng này, phải nghe từ đầu đến cuối, sau đó mới làm thì khác hẳn, sẽ được công đức lợi ích khác nhau. Kế tiếp là niệm Phật. Ở chỗ này niệm Phật phải niệm 100 tiếng. Sau đó sướng bài tán Phật. Trong tam thời hệ niệm, ba bài tán Phật hoàn toàn giống nhau. Đệ nhất đại nguyện quán tưởng Di Đà, tứ thập bát nguyện độ Ta Bà, cửu phẩm dũng kim ba, bảo võng giao la, độ vong linh xuất ái hà. Kế tiếp là niệm Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin xem phần khai thị thuyết pháp lần thứ hai. Trước phần khai thị thuyết pháp cũng có một bài kệ để làm mở đầu, phá vỡ hư không cười hớn hở, linh lung bảo tạng đột nhiên khai, thấu hiểu quá khứ và vị lai, lục tự hồng danh bao gồm hết. Ý nghĩa của bốn câu kệ này rất sâu, rất rộng. Hai câu đầu là hình dung khi người tu hành đại triệt đại ngộ, đại triệt đại ngộ tức phá vỡ hư không. Các nhà khoa học hiện nay họ biết thời gian và không gian không phải là thật. Họ nói dưới một điều kiện nào đó thì thời gian và không gian cũng như số không. Không gian không có xa gần, thời gian không có trước sau. Đó là các nhà khoa học hiện nay họ đã phát hiện lý luận này. Nhưng họ không làm được. Nếu họ mà làm được thì nhất định là cười hớn hở. Cười hớn hở tức là hiện nay chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Nỗi vui mừng không thể tả. Đó là thật. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta bị hạn chế trong thời gian và không gian. Không thể xoay sở chút nào. Người chưa giác ngộ, người chưa đại triệt đại ngộ, ở nơi không gian thì có xa gần, ở nơi thời gian thì có trước sau. Có ngày hôm trước và ngày hôm sau, đó là thời gian. Chúng ta thì nói ngày hôm qua và ngày mai gọi là thời gian. Quý vị không thể trở về ngày hôm qua. Hiện tại quý vị cũng không có cách nào đến trước ngày mai được. Nhưng nếu công phu của quý vị đã thành tựu, tức các khoa học gia nói dưới một điều kiện nào đó nay quý vị đã đạt được, thì quý vị có thể trở về quá khứ, cũng có thể thấy được vị lai, không có xa gần nữa, đã đột phá không gian duy thứ. Lúc đó quý vị vui sướng không gì sánh bằng. Phật pháp dùng cách gì để đột phá hư không, phá vỡ hư không? Câu phá vỡ hư không này không phải là giả thuyết mà là sự thật. Các khoa học gia hiện nay họ đã làm chứng minh cho chúng ta. Họ nói dưới một điều kiện nào đó, trong Phật pháp gọi điều kiện đó là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, trong tâm tánh không có xa gần, trong tâm tánh không có trước sau, trong tâm tánh không tìm được thứ gì là đối lập. Cho nên trong tâm tánh không có chúng sanh và Phật. Chúng sanh và Phật là đối lập, tức không Phật không chúng sanh. Là một thể. Trong tâm tánh không có chân vọng, không có tà chánh, không có phải quấy, không có phải quấy, không có thiện ác. Cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân là theo trên mặt lý mà nói, nghĩa là trong tâm tánh của quý vị thật sự đạt đến thanh tịnh tịch diệt, một niệm không sanh. Chúng tôi cũng thường nói không khởi tâm không động niệm, đích thật là như vậy. Khi đã là không khởi tâm không động niệm thì làm gì có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là thô tướng của khởi tâm động niệm. Tế tướng cũng không có thì làm gì có thô tướng. Pháp pháp giới hư không giới là một tướng thanh tịnh pháp thân. Quý vị đã chứng được. Cho nên câu thứ hai nói Linh Lung Bảo Tàng đột nhiên khai. linh lung nghĩa là lóng lánh sáng ngời, đó là kho tàng. Linh lung bảo tàng là tỷ dụ chân tâm bản tánh. Đột nhiên khai là đã kiến tánh. Trong tâm tánh có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo, vô lượng phước báo, thấy đều hiện ra. Không phải do tu mà được, mà là trong tự tánh vốn có đầy đủ, tất cả chúng sanh bình đẳng vốn có đủ.